là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 26 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau thông tin thời sự trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về những đổi mới trong công tác dạy và học của trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, chúng tôi sẽ giới thiệu về lòng yêu nghề của thủ thư Nguyễn Thị Huyền, thư viện huyện Yên Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái vừa có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2018. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện cải cách và giải quyết thủ tục hành chính, việc niêm yết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác tiếp công dân, công tác cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở công an nhân dân, thực hiện chế độ công vụ. Đồng thời, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến cải cách hành chính trong lĩnh vực hậu cần công an nhân dân, việc tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển và quản lý tài sản công, thanh quyết toán các nguồn kinh phí, chế độ công tác, kỷ luật kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền về cải cách các thủ tục hành chính. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh đạt được trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt năm 2017, chỉ số cải cách hành chính công an tỉnh đạt 91,5 điểm, xếp thứ 17 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Trong 10 tháng năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 270 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa 14. Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã có trên 1.400 lượt ý kiến với 3.560 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó trên 90% ý kiến đã được các cơ quan chức năng trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì tổ chức 30 đoàn giám sát thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại. Qua đó đã tạo niềm tin của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Đến thời điểm này, nhân dân thành phố Yên Bái đăng ký gieo trồng vùng rau an toàn trong vụ đông là gần 70.000 m2 với 76 hộ tham gia. Hiện nay tại các địa phương, việc gieo trồng rau an toàn đã được triển khai, gồm các chủng loại rau, củ quả như rau cải, các loại bầu, mướp, cà chua, các loại dưa, đỗ, bắp cải, su hào. Ngoài ra, việc hỗ trợ về vốn kỹ thuật canh tác, thành phố Yên Bái còn cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn người dân phương pháp canh tác rau an toàn, xây dựng hệ thống bể chứa, rãnh thoát nước, cách phòng trừ sâu bệnh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Năm 2018, thành phố Yên Bái hỗ trợ nông dân trồng rau an toàn gần 90 triệu đồng.
Huyện Văn Yên hiện có gần 3.770 đối tượng bảo trợ xã hội. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 1.500 người cao tuổi, trên 1.460 người khuyết tật, 270 người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo, 19 gia đình nuôi trẻ mồ côi, 35 trẻ mồ côi, 12 thanh niên xung phong, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, chi trả trợ cấp một lần cho trên 110 đối tượng với số tiền trên 370 triệu đồng, cấp trên 1.600 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, tiếp nhận và phân bổ trên 74 tấn gạo cứu đói cho 1.724 hộ dân thiếu đói giáp hạt, tặng 54 xuất quà với giá trị 16 triệu đồng cho đối tượng khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo nhân ngày bảo vệ chăm sóc người khuyết tật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những năm qua, trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình đã phối hợp với huyện đoàn Yên Bình triển khai tổ chức thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình nằm ngay ven quốc lộ 70, là tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại, mật độ người tham gia giao thông cao. Trong khi đó, lượng học sinh của trường lên đến 670 học sinh. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm là rất lớn. Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, từ năm 2012, trường Trung học phổ thông Cẩm Ân đã triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đoàn trường đã thành lập tổ xung kích tham gia điều tiết phân làn cho học sinh trong giờ cao điểm, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông đúng luật, nhờ đó trật tự giao thông tại cổng trường luôn được đảm bảo. Em Trần Thị Vi, học sinh trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Đội sinh viên bọn em thì thường ngày thì vẫn làm công việc nhắc nhở các bạn về an toàn giao thông ở trước cổng trường ạ. Nhiệm vụ của chúng em là từ 7:15 đến 7:30 thì các bạn thì trực theo ban ạ, từ lớp từ khối 10, khối 11 và khối 12 chia nhau ra theo từng tuần.
Em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ơn huyện Yên Bình cho biết thêm.
Với những bạn mà chưa thực hiện đúng nội quy của nhà trường thì bọn em ban đầu là sẽ nhắc nhở theo hình thức là nhắc nhở cảnh cáo lần đầu, lần hai nếu vẫn vi phạm thì có thể cho các bạn lên gặp các thầy. Nhưng đa số thì từ lần đầu nhắc nhở và đưa ra quy định và hình phạt như thế thì các bạn cũng đã tuân thủ rồi ạ.
Hàng tuần vào giờ chào cờ, giờ sinh hoạt ngoại khóa, đoàn trường còn lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh. Hiện nay đội xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông của nhà trường gồm 15 thành viên trực tiếp tham gia giữ trật tự giao thông tại cổng trường thời điểm trước vào giờ lớp học và sau khi tan học. Thầy giáo Lê Văn Cường, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Cảm Ơn huyện Yên Bình nói:
Đội thanh niên xung kích an toàn giao thông và đội có 15 thành viên. Trong đó thì các em hoạt động theo các chủ điểm các tháng và giữ gìn an toàn giao thông trong suốt năm học. Qua quá trình đội thanh niên xung kích an toàn giao thông thực hiện thì nhận thấy rằng là đôi khi vẫn còn có những em học sinh vi phạm về luật an toàn giao thông như là không đội mũ bảo hiểm hoặc là đi xe quá phân phối, rồi là đi đội mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy định. Nhưng tuy nhiên là qua quá trình hoạt động của đội thanh niên an toàn giao thông thì các em đã trực tiếp gặp gỡ những học sinh vi phạm và đã có những giải thích cũng như là những điều chỉnh kịp thời đối với những học sinh vi phạm.
Từ khi mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Cảm Ơn được triển khai, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự được tăng cường. Mô hình không chỉ giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh mà còn góp phần giúp các em xây dựng ý thức chấp hành pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe đã giảm đáng kể. Những hiệu quả thiết thực từ mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Cảm Ơn sẽ là kinh nghiệm cho nhiều đơn vị trường học khác học tập và triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong học sinh và cộng đồng dân cư. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Trung Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Yên Bình cho biết.
Ban chấp hành huyện đoàn cũng đã xây dựng các kế hoạch triển khai đến các cơ sở đoàn, khối trường học, trung học phổ thông trên địa bàn huyện cũng như các liên đội. Tại các cơ sở đoàn, đội thì cũng đã xây dựng, thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cũng gắn biển cổng trường an toàn giao thông. Thì tại các điểm trường thì trong những năm nay, năm vừa qua thì các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã đóng góp cũng như là tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các bạn đoàn viên học sinh trong trường, cũng như là chấp hành tốt các ý thức để tham gia an toàn giao thông, đảm bảo giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn, trước cổng trường cũng trong khu vực.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, của ban giám hiệu các nhà trường, mô hình cổng trường an toàn giao thông Cảm Ơn sẽ là điểm sáng cho các trường học tập làm theo, góp phần giảm thiểu tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại cổng trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 25 tháng 10, Quốc hội khóa 14 đã chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là một trong những vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm, bởi lẽ việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là cuộc sát hạch giữa nhiệm kỳ của Quốc hội đối với các chức vụ trong Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, mà còn là dịp cử tri sát hạch các đại biểu Quốc hội cả về tâm, tầm, trí, đặc biệt là sự khách quan, trung thực, công bằng. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm làm hài lòng đại đa số cử tri cả nước, bởi các đại biểu Quốc hội đã thể hiện đúng tâm tư và nguyện vọng của họ. Cử tri mong muốn các vị lãnh đạo có số phiếu tín nhiệm cao hãy sáng tạo hơn nữa và đặc biệt cần phát huy cao độ sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thật sự xứng đáng với sự tín nhiệm đã công bố. Được biết, trên cơ sở phiếu tín nhiệm của Quốc hội, cuối năm nay Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng. Đây cũng là cách giám sát mới giữa nhiệm kỳ để nhắc nhở động viên, cũng là lời cảnh tỉnh, cảnh báo răn đe đối với tất cả cán bộ công chức trong bộ máy của Đảng và bộ máy nhà nước. Lấy phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo chủ chốt năm 2018 không có gì bất ngờ, bởi vì không có ai có số phiếu tín nhiệm thấp quá nửa tổng số đại biểu, cho nên sẽ không có ai phải từ chức. Tuy nhiên, những lá phiếu đánh giá đó cũng gửi đi thông điệp và các vị lãnh đạo đều đọc ở đó thông điệp gửi cho riêng mình. Theo báo Lao động, trong điều kiện đất nước còn khó khăn thì việc giải quyết nhu cầu của người dân về nâng cao các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục hay hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông không dễ dàng. Nhưng con đường đi và mục đích là ở phía trước, các bộ trưởng có phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỷ lệ thấp còn nhiều cơ hội để giải quyết các tồn tại của ngành, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân. Tín nhiệm cao không có nghĩa là ngành đã làm tốt, dân chờ đợi nhiều hơn ở những điều tốt đẹp. Cũng có thể có người làm được nhiều việc nhưng không được đánh giá đúng với thành quả mà mình tạo ra. Thì cũng hãy xem đó là chuyện bình thường. Người hết lòng vì dân thì dân biết, biết rất rõ. Thưa quý vị, theo phản ánh trên báo Hà Nội Mới, luật phòng chống tham nhũng năm 2005, sau hơn 13 năm thực hiện, đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước về quyết tâm chống tham nhũng. Nỗ lực ấy cũng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, những bước tiến trong phòng chống tham nhũng là chưa đủ khi một số vụ việc xử lý còn kéo dài chưa nghiêm. Dự luật phòng chống tham nhũng ở thời điểm này, nếu so sánh với bản dự thảo được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, đã có thay đổi. Nhưng ngay cả như vậy thì tính hiệu lực của dự luật vẫn còn một số điểm đáng suy nghĩ. Vì thế, có hình thành được một cơ chế pháp lý mang tính cách mạng cho phép thu hồi triệt để tài sản tham nhũng và quan trọng hơn nữa là triệt tiêu được động lực của tham nhũng là trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội. Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định quyết tâm như vậy trong nhiều cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cũng như khi tiếp xúc cử tri. Hơn lúc nào hết, lòng dân đang tin vào điều đó. Theo phản ánh của báo Thanh niên cập nhật sáng nay, sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 10, việc quản lý và khai thác tài nguyên môi trường biển có đạt được kết quả nhưng còn rất xa mục tiêu đặt ra. Với một quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế lớn hơn 3 lần phần đất liền, nhiều tiềm năng phát triển như Việt Nam thì định hướng chiến lược đó hoàn toàn chính xác. Sau 10 năm chúng ta phải thừa nhận quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế biển còn yếu, quy hoạch không gian biển còn rời rạc. Nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 về chiến lược biển sẽ là cơ hội để chúng ta củng cố vùng duyên hải với tư cách là vùng kinh tế động lực. Bên cạnh chuỗi đô thị ven biển cũng cần hình thành các đô thị đảo, hình thành các cực phát triển để thu hút, đồng thời kết nối với đất liền, gia tăng sức mạnh của Việt Nam trên biển và mở rộng bán kính ảnh hưởng ra các vùng biển còn lại của đất nước. Có giàu lên từ biển mới có điều kiện để nghĩ tới mạnh về biển và mới đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 10, các cơ quan chức năng tại bang Florida, Mỹ đã mở cuộc điều tra vụ 10 quả bom ống được gửi tới những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Đảng Dân Chủ. Tất cả 10 gói bưu kiện chứa bom có khả năng đều được gửi qua hệ thống bưu chính Mỹ vào thời điểm nào đó và hiện các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra tại bang Florida. Trước đó cùng ngày, một gói bưu kiện khả nghi gửi tới cựu phó Tổng thống Biden bị phát hiện tại một cơ sở bưu chính ở hạt Newcastle. Theo lực lượng an ninh Mỹ, một loạt gói bưu kiện khả nghi đã được phát hiện gửi tới các thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ. Kết quả cuộc bầu cử này quyết định liệu Đảng Dân Chủ có nắm quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện từ tay Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump hay không. Hôm 24 tháng 10, lực lượng chức năng Mỹ cũng phát hiện các bưu kiện khả nghi tại văn phòng Thống đốc bang New York ở Manhattan và văn phòng của nghị sĩ Quốc hội Schultz, cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Brennan cũng nằm trong các mục tiêu mà các gói bưu kiện này gửi tới. Hiện vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận gửi các gói bưu kiện. Theo các quan chức thành phố New York, đây là hành động khủng bố. Tổng thống Trump đã lên án và cho biết sẽ mở cuộc điều tra toàn diện về vụ việc. Công tố viên Ả Rập Xê Út ngày 25 tháng 10 cho biết vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi ở lãnh sự quán nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được mưu tính từ trước, trái ngược với tuyên bố trước đó của Riyadh rằng đây là hành động không chủ đích. Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành cuộc điều tra chung về cái chết của nhà báo Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở thành phố Istanbul hồi đầu tháng này. Ông Khashoggi là nhà báo thường xuyên chỉ trích chính quyền Riyadh. Trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước ngày 25 tháng 10, công tố viên Ả Rập Xê Út cho biết thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng các nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi đã lên kế hoạch cho hành động tội ác của mình. Trước đó, hôm 23 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định vụ giết hại nhà báo Khashoggi là một vụ giết người dã man và đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, trong tuyên bố không đề cập đến Thái tử Mohammed bin Salman, người bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông Khashoggi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa tuyên bố việc Mỹ cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận tên lửa tầm trung là vô căn cứ. Nga coi lời cáo buộc này là hành động khiêu khích của Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ đã đưa ra cáo buộc vô căn cứ nhằm đánh lạc hướng dư luận, tạo điều kiện cho nước này phá vỡ thỏa thuận tên lửa tầm trung với Nga. Nga khẳng định sẽ không chấp nhận bị coi là nguyên nhân làm đổ vỡ thỏa thuận. Bà Zakharova khẳng định Mỹ đã không thể đưa ra bằng chứng, do đó lời cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ và sự khiêu khích đối với Nga. Nga nhấn mạnh, nước này luôn nghiêm túc tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận tên lửa tầm trung. Chương trình phát triển tên lửa của Nga không hề vi phạm thỏa thuận này. Ngày 25 tháng 10, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ để đảm bảo mức lạm phát giữa kỳ của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu chạm mức cho phép là 2%. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Draghi cho biết nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đang bị tác động tiêu cực bởi chủ nghĩa bảo hộ thương mại và sự bất ổn của thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chương trình mua trái phiếu chính phủ, ECB hoàn toàn có khả năng duy trì việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, thời gian qua, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy, hướng tới hình thành phát triển cho học sinh những năng lực và phẩm chất cơ bản như năng lực sáng tạo, phát hiện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Một tiết học môn vật lý của cô và trò lớp 8B, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái diễn ra hết sức sôi nổi. Khác với phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp dạy học tích cực lấy sự chủ động tìm tòi sáng tạo tư duy của học sinh làm nền tảng, giáo viên chỉ là người dẫn dắt và gợi mở vấn đề đã tạo sự hứng thú cho học sinh. Qua đó rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và phát huy sự sáng tạo, khả năng tư duy để vận dụng vào bài học một cách dễ hiểu nhất. Em Bùi Thùy Linh, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thay vì việc giảng giải thì cô giáo đã đưa cho cháu những nhiệm vụ. Điều cháu rất thích điều đấy bởi vì là khi mà các cô làm điều đấy, chúng cháu được tự trả lời câu hỏi, tự tìm hiểu bài, như thế sẽ giúp chúng cháu mạnh dạn hơn trong vấn đề về phát biểu trước đám đông, để diễn giải một cái vấn đề nào đấy. Và hơn nữa là chúng cháu sẽ hiểu bài tích cực hơn, và trong những lúc mà cô giáo ra nhiệm vụ thì chúng cháu còn được thảo luận với nhau nhiều hơn để giúp những bạn học yếu có thể bắt kịp được với lớp.
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên không cung cấp kiến thức có sẵn cho học sinh mà định hướng khích lệ hỗ trợ học sinh tự khám phá, đặt học sinh vào những tình huống cụ thể để các em trực tiếp quan sát, thảo luận, phát hiện, giải quyết vấn đề theo cách suy nghĩ riêng của mình. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với nội dung bài học, nên học sinh hứng thú và tiếp nhận bài học nhanh hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Vui, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Việc đổi mới phương pháp dạy học thì học sinh là người tự chủ chiếm lĩnh kiến thức, cho nên kiến thức của các em là bền vững hơn so với cách dạy học thụ động mà học sinh cứ chỉ nghe cô giáo giảng. Trong quá trình thực hiện thì về thuận lợi thì chúng tôi cũng đã được tập huấn tại phòng giáo dục, tập huấn trên mạng và tập huấn tại nhà trường. Nhưng chúng tôi thì vẫn tiếp tục để thực hiện phương châm đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Bên cạnh những cái mặt được thì chúng tôi nhận thấy một cái khó khăn, đó là về số học sinh trong một lớp thì còn hơi đông, cho nên việc mà thảo luận và quán xuyến theo nhóm là nhiều khi không được triệt để. Cái thứ hai là về cơ sở vật chất thì nhiều lớp thì còn chưa được đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, cho nên nó cũng ảnh hưởng đáng kể đến cái quá trình đổi mới phương pháp.
Phương pháp dạy học tích cực nhằm hướng tới hình thành phát triển cho học sinh những năng lực và phẩm chất cơ bản như năng lực sáng tạo, phát hiện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm. Để khuyến khích đội ngũ giáo viên tự tìm tòi, học tập, nâng cao trình độ, trường Trung học cơ sở Yên Ninh đã cử cán bộ giáo viên tham gia các khóa đào tạo nâng cao, các lớp bồi dưỡng do sở, phòng giáo dục đào tạo tổ chức. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên xây dựng chuyên đề, tổ chức hội thảo trong tổ, nhóm chuyên môn về phương pháp dạy học tích cực để từng bước hoàn thiện phương pháp giảng dạy. Đồng thời chú trọng đổi mới quá trình kiểm tra, đánh giá học sinh, đảm bảo về kiến thức, năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Mạnh dạn cho đổi mới phương pháp dạy học tích cực nên trong năm học vừa qua, nhà trường đã có 10 học sinh giỏi cấp tỉnh, 34 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 26 học sinh trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, trong đó có 2 em Đỗ Thủ Khoa lớp chuyên toán và chuyên hóa. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao. Với thành tích đó, nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2017-2018. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết hiệu quả phương pháp dạy học tích cực như sau.
Để các thầy cô giáo có một cái sự tự tin vững vàng và thành thạo trong việc sử dụng các cái phương pháp cũng như hình thức và kỹ thuật dạy học. Thế thì thông qua các cái nội dung từ ở tổ cho đến nhà trường thì tôi nhận thấy là hiện nay ấy, thì cái khái niệm về tổ chức hoạt động học cho học sinh không còn xa lạ đối với các thầy cô giáo. Các em học sinh cũng đã sẵn sàng tiếp nhận những cái nhiệm vụ mà các thầy cô giáo chuyển giao, chủ động trong việc trao đổi với các bạn. Đây là một cái hình thức dạy học hợp tác, chủ động với các bạn để hình thành được kiến thức. Và thông qua cái cách học như thế thì phát huy cái tính chủ động, sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức của các em học sinh. Tuy nhiên là cái cách dạy học này đến hiện nay thì nó không phải là mới, nhưng cũng chưa phải là tất cả các nhà giáo đã sẵn sàng, bởi vì là nó còn gặp phải những cái khó khăn như cái quy mô học sinh trên một lớp quá đông, thế rồi là các cái phương tiện kỹ thuật dạy học khác là cũng chưa đáp ứng được. Các thầy cô giáo lại đang phải rất là nhiều việc trong một cái điều kiện thiếu người. Hy vọng là chúng ta sẽ thành công trong năm học này.
Phương pháp dạy học tích cực sẽ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các nhà trường, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
Thưa quý vị và các bạn, thủ thư hay cán bộ thông tin thư viện không nằm trong số nghề hot của xã hội, nhưng những người thực sự đam mê gắn bó với công việc này đã và đang từng ngày lặng lẽ âm thầm đóng góp cho công việc ý nghĩa là kết nối tri thức, phát triển văn hóa đọc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với thủ thư Nguyễn Thị Huyền, người đã có 30 năm gắn bó với công tác thư viện, để hiểu thêm về lòng yêu nghề của chị cũng như những lặng thầm của người thủ thư.
Vừa bọc dán lại những cuốn sách cũ do bạn đọc lật dở nhiều, vô tình làm hỏng, chị Nguyễn Thị Huyền, thủ thư thư viện thuộc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình vừa kể lại, từ khi tốt nghiệp trung cấp thư viện, chị đã gắn bó với công việc này, đến nay đã tròn 30 năm. Trong suy nghĩ của nhiều người, đây là công việc nhàn nhã nhưng thực tế lại là công việc vất vả, không mang vác nặng nề nhưng lại đòi hỏi sự yêu nghề và cẩn thận. Chị Huyền chia sẻ.
Đã làm thư viện thì là đương nhiên là phải yêu nghề rồi. Không yêu nghề thì không làm được thư viện. Đấy. Nếu như mà không yêu nghề thì những cái thư viện ấy mà người ta nhìn vào ấy, người ta bảo là rất là nhàn nhưng thực tế không nhàn. Đấy. Làm một quyển sách ví dụ như có một cuốn sách thì mình làm ra một sản phẩm có thể mình đọc cả ngày, mình chưa biết cho nó vào những cái môn loại nào để nó phù hợp. Đấy, nhưng mà cũng là rất là vất vả, nhưng mà vất vả như thế nhưng mà phải yêu nghề.
Thư viện huyện Yên Bình hiện có trên 15.000 cuốn sách, tất cả được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp để bạn đọc dễ tìm. Để có được sự khoa học này, chị Huyền đã dành nhiều thời gian đọc các cuốn sách mới rồi phân loại sách theo từng mảng như sách giáo khoa, sách thiếu nhi, sách văn học, truyện. Rồi lại sắp xếp các cuốn sách liên kệ, đảo chiều các loại sách để những cuốn sách hay không bị bạn đọc lãng quên. Đối với những cuốn sách mới, việc sắp xếp không khó, nhưng với cuốn sách cũ, đòi hỏi chị Huyền phải nâng niu, gìn giữ hơn, chị chia sẻ.
Những cuốn sách mà nó đã bong bìa rách thì chúng tôi lại phải dán lại, đóng lại để đưa lên giá phục vụ. Bởi vì là cái vốn sách của thư viện nó cũng không có nhiều, nên là bắt buộc chúng tôi cũng phải là giữ gìn sách để và tuyên truyền cho bạn đọc phải có những cái ý thức không được viết vào sách, không được cắt trang, không được cắt ảnh để phục vụ cho các bạn tiếp theo.
Nếu như những năm trước số lượng bạn đọc đến thư viện đông, thì vài năm trở lại đây, trước sự bùng nổ thông tin và các loại phương tiện truyền thông nghe nhìn trong thời đại số, đọc sách không còn là lựa chọn duy nhất để tìm kiếm thông tin. Do đó, việc thu hút bạn đọc đến với thư viện trở nên khó khăn hơn. Do đó, cùng với cải cách thủ tục, đổi mới cách trưng bày sách, chị Huyền còn đề xuất với lãnh đạo đơn vị tìm giải pháp tăng số bạn đọc với sách bằng cách xây dựng thư viện xã, tủ sách trường học để đưa sách đến gần bạn đọc. Nghĩ là làm, chị thường xuyên đi cơ sở, liên hệ công tác và đặt tủ sách, nói chuyện với học sinh về vai trò của sách để các em hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chia sẻ với chúng tôi với tất cả lòng tâm huyết của mình, chị Huyền nói.
Cái năm mà trước ấy thì là chưa có xe thư viện lưu động và chúng tôi phải lai sách đi. Đấy. Nhưng mà bây giờ có xe của thư viện lưu động rồi thì chúng tôi phối hợp với thư viện là chúng tôi xuống để phục vụ cho các tủ sách. Nhưng mà khi mà có những xã ấy, mà chúng tôi cũng vất vả bởi vì là đi xuống để mà làm việc để mà xây dựng được một cái tủ sách ấy, thì có những đồng chí lãnh đạo ở xã, có những người người ta am hiểu và người ta yêu sách ấy, thì người ta đồng ý người ta làm ngay. Thế nhưng có những xã ấy, thì những đồng chí lãnh đạo người ta không yêu sách thì là người ta từ chối. Thế nhưng mà ở cái thôn đấy thì họ lại, hoặc là cái trường học đấy là họ rất là cần, thì chúng tôi cũng phải là xuống để thuyết phục. Đấy. Khi mà thuyết phục thì họ nghe là cái giá trị của sách nó mang lại cho những người đọc nguồn lợi kinh tế như thế nào, thì là lúc bấy giờ họ lại đồng ý cho mở.
30 năm gắn bó với công việc thầm lặng là 30 năm chị Huyền trăn trở với công tác bản đọc. Đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng được các tủ sách cơ sở ở xã và các thư viện trường học. Hàng năm phối hợp với thư viện tỉnh, thư viện huyện Yên Bình luân chuyển sách từ tỉnh xuống các điểm đọc sách để bổ sung nguồn tài liệu mới hấp dẫn bạn đọc. Anh Trần Mạnh Cường, tổ 9 thị trấn Yên Bình cho biết.
Tôi công tác với chị Huyền thì đã là 10 năm. Đấy, là một cán bộ thư viện rất là năng nổ, nhiệt tình. Đấy, khi bạn đọc đến thì hướng dẫn bạn đọc rất là tâm huyết với nghề, và khi bạn đọc có nhu cầu sử đọc truyện hoặc đọc sách hoặc có vấn đề để tham khảo, chị Huyền rất là nhiệt tình giúp đỡ và chỉ cho bạn đọc đến tìm những thể sách đúng theo yêu cầu.
Như một cầu nối giữa sách và độc giả, chị Nguyễn Thị Huyền đã đưa sách đến bạn đọc với mong muốn văn hóa đọc không bao giờ mai một mà ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không cơ chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.